Kinh nguyệt của Đạt đối với món quà của Thường đem tới đã quá rõ. Chắc Thường giận mình lắm. Thúy Tiên nghĩ vậy, và điều đó cứ khiến cô lúng túng trước mặt Thường. Lúng túng đến nỗi những ngày gần đây, không chỉ Thường mà cả cô cũng tìm cách tránh những cuộc gặp gỡ tay đôi vốn rất thường xuyên như trước. Chính vì những lẽ đó mà khi Thủy Tiên đột ngột tiến lại, Thường bất giác đâm ra hoang mang. Anh cứ chúi đầu vào cuốn tập trước mặt, giả bộ như không hay không biết. Thủy Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thường và khẽ hắng giọng. Đến đây thì Thường không thể làm ngơ, anh ngước mắt liếm môi hỏi: có chuyện gì vậy Thủy Tiên? Câu hỏi khách sáo của Thường khiến Thủy Tiên hơi nhíu mày, nhưng cô vội mỉm cười, và thay vì trả lời, cô hỏi lại:
tối nay Thường có rảnh không?
Không hiểu sao Thường lại buột miệng:
chi vậy? Đi sinh nhật nữa hả?
Thủy Tiên đang tính nói bỗng ngớ ra, ánh mắt của cô trông bàng hoàng đến tội nghiệp. Ngay lập tức Thường cảm thấy ân hận về kiểu ăn nói cay độc của mình. Thường biết là anh không muốn, anh hoàn toàn không muốn thốt ra những lời lẽ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại cứ tuôn ra như thể chúng đã mai phục từ lâu lắm trong miệng của anh, và chỉ chờ dịp là vội vàng nhảy tót ra như một lũ ếch hăm hở phồ mồi. Nhưng Thường lại chẳng biết làm gì để cứu vãn tình thế. Một lời xin lỗi đều trở nên vô duyên và chỉ làm tăng thêm sự lố bịch. Anh chỉ có cách ngồi im và đưa mắt nhìn đâu đó phía bên ngoài cửa sổ, bụng soi lên những lời tự nguyền rủa. Mãi một lúc lâu, Thủy Tiên mới lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô hỏi bằng giọng buồn rầu: bộ Thường giận Thủy Tiên lắm hả?
Không, không, tôi đâu có giận Thủy Tiên gì đâu,
Thường lật đật phủ nhận.
Nếu không thì tại sao Thường nói như vậy?
Nghe Thủy Tiên hỏi tới, Thường lại càng lúng túng. Anh im lặng lắc đầu một cách máy móc.
Chắc là Thường giận anh Đạt đúng không?
Thủy Tiên lại thăm dò. Thường đáp một cách khó khăn:
không, tôi không giận ai hết á. Tôi cũng chẳng muốn giận ai đâu, mà tôi cũng chẳng muốn gì hết á. Nhưng mà...
Thủy Tiên vừa mấp máy môi, Thường liền cắt ngang:
không có nhân nhị gì cả, Thủy Tiên đừng có hỏi nữa.
Thấy Thường không muốn bộc bạch tâm sự, Thủy Tiên đành thôi dò hỏi. Cô chép miệng nói trọng trọng:
anh Đạt á, tính nghiêm khắc, hơi khó chịu, nhưng ảnh không phải là kẻ xấu bụng.
Thấy Thủy Tiên bên vực Đạt, Thường hơi nhăn mặt, nhưng anh không phản bác mà hỏi sang chuyện khác.
Thủy Tiên hỏi tôi tối nay có rảnh không để làm gì vậy?
Thủy Tiên lấy lại vẻ tươi tỉnh:
à, định rủ Thường đến thăm các thầy cô năm ngoái đó.
Đang ngồi nghĩ lăng mang đến các thầy cô cũ, nghe Thủy Tiên rủ vậy, Thường cũng định gật đầu, nhưng anh bỗng e dè:
có những ai đi cùng vậy? Có ai xa lạ đâu, Tuyền nè, Hải nè, Dũng nè.
Hóa ra toàn những bạn thân của Thủy Tiên, những khuôn mặt dự sinh nhật hôm trước, có cả Dũng ăn lê nữa. Thường hoang mang không biết cả bọn kéo nhau đi thăm thầy cô thật, hay nhân dịp này lại lôi nhau đi chơi giùm đâu.
Sao, Thường có đi không?
Thấy Thường có vẻ lưỡng lự, Thủy Tiên bồn chồn hỏi. Thường khẽ ngước nhìn lên và chợt mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nửa như chờ đợi, nửa như nài nỉ của Thủy Tiên. Tất nhiên Thường trùng mình, và anh nghe thấy tiếng nói của mình nhẹ như hơi thở: đi. Buổi đi thăm thầy cô với nhóm Thủy Tiên diễn ra vui vẻ và nhiều cảm xúc hơn thường thường, ngoại trừ một số thầy cô vắng nhà vì bận đi thăm những thầy cô cũ của mình. Các thầy cô còn lại đều tỏ ra cảm động khi thấy Thường và các bạn tới thăm. Các thầy, các cô, các trò nói chuyện cởi mở và thân mật. Bọn Thường năm đứa ngồi bay quanh thi nhau nhắc lại những kỷ niệm của năm học trước. Cái miệng của Dũng ăn lê lớn nhất bọn, lúc nào cũng bô bô, thỉnh thoảng chìm những câu pha trò khiến các bọn và ngay cả các thầy cô cũng không nhịn được cười. Những lúc như thế này, Từ lại cảm thấy nhóm thủy tiên rất gần gũi với mình, khuôn mặt nào cũng dễ mến. Thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi, giữa những câu chuyện tương đắc và rộn rã. Thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi đặc biệt của nghĩa thầy trò, tình bạn bè, những tình nghĩa mà đôi khi khốn khó, không ít người tưởng nó nhạt phai. Sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô, cả bọn rủ nhau đi chơi. Thủy Tiên ngó Thường. Thường đi với bọn này nghe. Thường lắc đầu. Thôi, các bạn đi đi, tôi phải về nhà. Nói xong, không đợi Thủy Tiên nài nỉ, Thường quay xe lại. Đuổi theo anh là ánh mắt ái ngại của Thủy Tiên và tiếng gầm gú của những chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lao đi. Vừa xách xe ra tới cửa, Thường ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé. Và anh bỗng giật bắn người khi gờ gờ nhận ra một trong hai cô bé đó chính là Tài Khôn. Trong một thoáng, Thường nghe tim mình đập thình thịch. Anh gặp ngừng dắt xe từng bước, mắt cố dương thật to xem thử có phải đúng là Tài Khôn đang ngồi đấy hay không. Khi biết chắc chắn mình không lầm, Thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao Tài Khôn biết anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì. Trong kỳ tượng đang lay hoay với trăm nghìn nghi vấn, hai cậu bé thoáng thấy bóng người liền quay ra. Và cũng như thường, vừa nhát thấy anh bước vào, Tài Khôn trố mắt lên vì kinh ngạc. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến lưỡi cô như đớ lại, không thốt được tiếng nào. Bà Tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ. Bà quay sang Thường, lúc này đang đứng lúng túng dựng xe góc nhà, vui vẻ giới thiệu. Đây là Thường, con trai lớn của cô đó. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Thường, bà chỏ tay vào hai cô gái. Còn đây là Hương và Là, hai học trò lớp đêm của mẹ. Hóa ra Tài Khôn tên là Là. Vậy là cô ta xạo mình. Được rồi, Thường đang nhủ bụng thì bà Tuệ lên tiếng dục. Sao con còn đứng đó, lại làm quen với học trò của mẹ nè. Môi nở một nụ cười cường gạo. Thường tật gần bước lại. Sau khi gật đầu chào hai cô gái, anh khẽ ngồi xuống cạnh mẹ, liếc sang nhìn Tài Khôn. Thường vội nháy mắt và kính đáo hất đầu về phía mẹ, có ý dặn Tài Khôn đừng tiết lộ về sự quen biết của anh và cô. Thường không biết là Tài Khôn có hiểu ý anh không, chỉ thấy cô cứ ngồi cười cười. Vì vậy khi Tài Khôn hắn giọng, Thường lo thót cả tim. Cô nói với bà Tuệ giọng tình khô.
Cô có con trai lớn quá ha.
Tài Khôn khen Thường như khen con nít, khiến Thường giật mình liếc sang mẹ. Anh biết Tài Khôn tích nghịch ngợm. Trong khi đó bà Tuệ là nghiệm khắc nổi tiếng. Anh sợ Tài Khôn ăn nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường phương Nam sẽ làm bà Tuệ phật ý quả trách. Nhưng trái hẳn với âu lo của Thường, bà Tuệ mỉm cười hiền hậu.
Lạ, nói như vậy không sợ anh Thường giận sao?
Tài Khôn cười tươi.
Dạ không ạ. Con như em út cỡ bé Nhi, ảnh giận con làm gì?
Đang nói thình lình Tài Khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh liến thoắng.
Mình nói vậy có đúng không Hương?
Bị hỏi bất ngờ, cô bé tên Hương đành vội gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn cười tít mắt, rồi cô nhìn Thường lém lỉnh.
Anh đâu có giận em đâu phải không?
Thường gật gật đầu, vừa ấp úng đáp lại, vừa ngạc nhiên không hiểu sao. Trong khi anh và Nhi sợ mẹ một phép, thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán cô giáo của mình. Cô cứ đùa cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ, còn bà thì âu yếm nhìn cô học trò của mình cười nói huyên thuyên, chẳng chút ngại ngùng. Thậm chí khi Tài Khôn vừa dứt tiếng cười, bà Tuệ còn quay sang Thường sốt sắng giới thiệu thêm.
Con có biết không ạ? Là học sinh xuất sắc nhất lớp 9 ban đêm đó. Nhà nghèo nè, ba mẹ mất sớm, bằng ngày đi bán bong bóng, tối cấp sách đến trường. Vậy đó mà học rất là chăm nha. Lại thông minh ngoan ngoãn và lanh lợi nữa.
Từ nghe mẹ nói mà cứ đực ra. Hóa ra Tài Khôn một coi cha mẹ. Vậy mà cô chẳng nói cho anh biết. Bất giác Thường buộc miệng hỏi.
Tài Khôn là người Hoa hả mẹ? Bà Tuệ ngơ ngác. Con nói gì? Tài Khôn nào?
Sực nhớ ra, Thường tản tò.
À, dạ không, ý con nó muốn hỏi là ấy mà. Sao con thấy là có vẻ như là giống người Hoa?
Bà Tuệ mỉm cười.
Ai bảo con vậy? Là người Việt 100% đó.
Thường kịch mũi liếc Tài Khôn, bắt gặp cô đang nhèo nhèo mắt vẻ chịu cợt. Thường vừa tức vừa buồn cười, như trước mặt bà Tuệ anh không dám hó hé một tiếng. Suốt từ lúc đó cho đến khi hai con học cò của mẹ ra về, Thường chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện. Bụng cứ thon thót lo Tài Khôn lỡ vui miệng nói hớ ra bí mật của anh. Nhưng Tài Khôn không nhắc gì đến chuyện đó. Cô trò chuyện với anh như trò chuyện với một người mới quen, thỉnh thoảng nói bóng gió đến những chuyện cũ, chọc anh lo ngay ngáy chơi. Chỉ đến khi Tài Khôn và cô bạn chào mẹ ra về, anh mới yên tâm thở phào như chút được một gánh nặng bên lòng. Bà Tuệ chẳng hay biết gì, tiễn hai cô học trò ra cửa mà quay vào nói với Thường. Lạ là một tấm gương đáng học tập đấy con. Mẹ cưng con bé lắm. Thường dạ khẽ rồi hỏi. Không còn ba mẹ là ở với ai vậy mẹ?
Bà Tuệ chép miệng.
Ở với người anh. Cả ba anh em đều đi bán bong bóng. Trước đây hai người anh của Lạ đi thanh niên xung phong, đốn lộ ô trên các đắc nông. Lạ ở thành phố với bà ngoại. Đến khi bà ngoại mất, chẳng biết gửi Lạ ở đâu. Hai người anh em Lạ lên ở luôn trên đơn vị. Hai năm sau, hai người anh xuất ngũ, Lạ mới về lại thành phố, bỏ mất hai năm học. Vậy mà sau vài lần nhảy lớp, bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ rồi. Chỉ có điều do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con bé không thể đi học ban ngày được.
Câu chuyện mẹ kể khiến Thường cảm thấy buồn ngồi quá thể.
Hóa ra Tài Khôn đã giấu anh bao nhiêu là chuyện. Chồng cô lúc nào cũng tươi tỉnh nhí nhảnh. Anh không tài nào hình dung được cuộc sống của cô lại long đong đến như vậy. Và ngay cả căn bệnh sốt rét mà Tài Khôn đang mang thỉnh thoảng tái phát hành hạ cô kia nữa, có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng cô theo hai người anh đến chốn núi rừng mỗi mộng lam chướng. Vậy mà cô có kể gì đâu, cô chỉ lặng thầm thả ước mơ theo những quả bóng bay.
Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường Phương Nam, chưa kịp dựng xe, Thường đã kêu
Tài Khôn.
Tài Khôn đứng bên kia cổng làm như không nghe thấy. Thường phải gọi đến 2-3 lần cô mới quay lại và thủng thỉnh bước qua. Đợi cho Tài Khôn lại gần, Thường nhăn mắt trách.
Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả?
Tài Khôn nghiêng mặt.
Em đâu phải tên là Tài Khôn.
Thường mỉm cười cốc đầu một cô bé một cái.
Em đó nghe, em là chúa xạo đó. Tại sao lại phịa ra cái tên Tài Khôn chứ vậy?
Tài Khôn ôm đầu xích xoa.
Ai bảo anh tin chi? Chứ ai bảo em xạo?
Tài Khôn nhăn mặt.
Tại cái tên thật của em nó xấu quắc à. Em sợ nói tên thật ra anh sẽ chê, không chơi với em nữa thì sao?
Thường bật cười.
Tên Là mà xấu hả? Chà Là ăn ngon lắm chứ bộ.
Tài Khôn rụt cổ.
Chà Là mà ngon gì? Đẻo kéo mới ngon.
Thường lại vùng tay lên.
Còn chọc anh nữa phải không?
Thấy Tài Khôn hốt hoảng đưa tay lên che đầu, Thường liền hạ giọng.
Anh đùa đó, chứ ai cóc thật đâu mà sợ. Thôi từ nay á, anh sẽ gọi tên em đó bằng Là ha.
Tài Khôn lật đật xua tay.
Thôi thôi, anh cứ gọi em là Tài Khôn như cũ đi, em quen với cái tên đó rồi.
Định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi.
Thôi gọi em như cũ vậy, anh cũng quen miệng rồi.
Tài Khôn chợt níu áo Thường giật giật.
Hóa ra anh là con giáo ha. Ờ thì đâu có sao. Tài Khôn nháy mắt. Hèn chi anh học giỏi. Thực Dũng dài. Anh học cũng thường thôi, chỉ có em học mới giỏi kìa.
Tài Khôn chung mũi.
Ai bảo anh vậy? Thì mẹ anh chứ ai. Mẹ anh khen em hết lời luôn á, còn bảo anh phải học tập em nữa kìa. Thôi xạo đi. Thiệt đó, mẹ anh cưng em lắm á. Ở nhà anh và bé Nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ. Vậy mà em thì cứ cười giỡn tỉnh bơ à. Thế mà mẹ anh chẳng hề la, lại còn cười nữa. Vậy mốt em đến chơi hoài nha. Em chọc cho mẹ anh cười, mẹ anh sẽ bớt la anh.
Thường phân vân.
Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng mà anh sợ.
Tài Khôn trốn mắt.
Anh sợ gì? Anh sợ em lại ở lại ăn hết phần cơm của anh hả?
Thường nhăn nhó.
Đâu có. Anh đi sợ em vui miệng nói lộ ra chuyện anh bán kẹo kéo rồi sao? Bộ anh đi bán kẹo kéo mẹ anh không biết hả?
Thường thở dài.
Hai, mẹ không có biết. Anh giấu mẹ, anh sợ mẹ cản. Anh nói dối mẹ là anh đi chạy kèm.
Tài Khôn biểu môi.
Vậy là anh cũng là chúa xạo chứ đâu phải mình em.
Thường cãi đầu.
Nhưng mà anh nói dối có lý do. Thì em nói dối cũng có lý do chứ bộ. Nhưng mà thôi, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu.
Đang nói sực nhớ ra một chuyện, Tài Khôn bỗng gật gù.
Bây giờ em mới biết là em trách oan cho anh.
Trách oan chuyện gì?
Tài Khôn tặc lưỡi.
Thì chuyện anh đi bán kẹo kéo mà đội nón và đeo găng tay đó. Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen, hóa ra là anh sợ mẹ biết.
Sự nhạy bén của Tài Khôn khiến Thường ngạc nhiên. Anh nhìn cô thán phục.
Hèn gì á, mẹ anh khen em thông minh. Thôi đi anh đừng có.
Đúng lúc đó, tiếng một chiếc xe đột ngột gầm lên cắt ngang câu nói dở dàng của Tài Khôn. Thường lập tức quay ngắt người lại, vừa kịp thấy một chiếc rim. Trên yên chở hai thanh niên mặt mày nhớn nhác, đang rú ga hết cỡ lao vọt tới. Phía sau là tiếng chân người hình hịch đuổi theo, kèm những tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng.
Cướp! Cướp xe! Cướp! Bắt lấy nó!
Nhoáng một cái, bọn cướp xe đã phóng tới chỗ của Thường và sắp sửa vượt qua khỏi anh. Trong tích tắc, Thường không kịp suy nghĩ một điều gì. Bằng một phản ứng tự nhiên, anh đẩy vội chiếc xe kẹo kéo xuống lòng đường, chắn ngang đà vọt của chiếc rim. Đột ngột bị chặn lại, khoảng cách lại quá gần. Chiếc rim không kịp tránh, đâm sầm vào chiếc xe đạp với một tốc độ kinh hồn. Tên cướp ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường. Chiếc rim không chịu đầu hàng, nó hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm gít như một con thú bị thương, vừa kéo sệt chiếc xe đạp. Lúc này đã bẹp dí, cày trên mặt đường những vệt dài mãi một quãng mới chịu ngã. Quá vội vã, Thường quýnh quýu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy văng đi và ngã đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của Tài Khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh. Thường thấy mình đứng trên một cụm mây trắng. Bên cạnh anh là Tài Khôn và bé Nhi. Đám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng đưa ba người xa dần mặt đất. Thường quái cổ nhìn xuống, anh thấy nhà cửa cây cối bé dần lại như những hòn non bộ thở nhỏ anh vẫn say sưa nhìn ngắm. Còn người và xe cộ thì li ti chạy qua chạy lại như đàn kiến lạc lối về nhà. Thường quay sang nhìn Tài Khôn ngạc nhiên hỏi,
mình đi đâu đây?
Bay theo những quả bóng.
Những quả bóng nào?
Tài Khôn nheo mắt.
Sao anh mau quên quá vậy? Những cái quả bóng hôm trước anh và em cùng thả đó, anh không nhớ hả?
À, anh nhớ rồi. Đó là những quả bóng mang theo ước mơ. Tài Khôn nói thêm,
chúng mang mơ ước lên trời đó, thường chợp mắt. Nhưng mà mình bay theo chúng để làm gì? Để xem thử. Thường ngẩn ngơ. Xem thử hả? Xem thử chúng đã bay tới đâu rồi, đã lên tới trời chưa mà sao anh cứ gặp hoài tai ương như vậy á?
Tai ương gì đâu,
ngã đập đầu mà không tai ương hả?
Đầu anh bị đập hả?
Chứ sao nữa, ai bảo anh tài khôn? Tài khôn là tên em á, chứ đâu phải là tên anh.
Thường tặc lưỡi.
Đó không phải là tài khôn, ai cũng phải hành động như vậy thôi.
Tài khôn nghinh mặt.
Em có hành động như vậy đâu.
Đừng có nói dốc, chứ không phải em chậm chân anh hả?
Tài khôn nhoẻn miệng cười. Thì chậm chân hơn, nhưng mà chân em sẽ dài bằng chân anh được. Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà, trước tình huống vậy ai cũng phải ra tay thôi. Ba anh cũng vậy nè, ba anh từng ra tay một lần rồi.
Rồi sao? Sao là sao?
Tài khôn liếm môi. Ba anh có bị ngã dập đầu không?
Nhi đứng im lặng nãy giờ bỗng sụt sịt lên tiếng.
Ba em không có ngã dập đầu, ba em bị bắn chết.
Tài khôn rùng mình.
Bị bắn hả? Ai bắn?
Nhi vẫn nức nở.
Thì bọn cướp bắn đó, bọn cướp có súng.
Trong một tháng, vẻ mặt của Tài khôn bỗng thẫn thờ. Cô nắng lấy tay Thường.
Bọn cướp đi rồi, có súng không anh?
Anh cũng không biết nữa. Tài khôn vẫn đeo đuổi những ý nghĩ của mình.
Nhưng mà nếu có, chắc gì chúng sẽ bắn anh.
Anh không biết, có thể bắn, cũng có thể không. Tài khôn không hỏi nữa.
Cô ngước mắt nhìn lên những cụm mây lơ lửng trên đầu và ngạc nhiên nhận ra trên cụm mây này còn có cụm mây khác, và cứ như thế trời dày dần lên. Có điều cô chẳng thấy những quả bóng đâu.
Em không có thình thấy anh ạ.
Tài khôn thì thầm.
Cái gì kia?
Thường nghiêng tai về phía cô bạn nhỏ.
Những quả bóng ấy chẳng thấy đâu hết.
À, thế là chúng đã đến nơi rồi đó.
Đến đâu kìa?
Thì trên trời ấy.
Tài khôn nhún vai.
Em không tin. Nếu mà chúng đến nơi hẳn là những điều ước của mình phải được thực hiện chứ.
Thường mỉm cười.
Mơ ước của anh đã thực hiện được một phần rồi. Mẹ anh đã đỡ vất vả rồi đó. Còn em thì luôn luôn là cô bạn tốt của anh rồi.
Tài khôn nhướng mắt.
Nhưng còn anh? Anh thì gặp nạn kìa.
Thực dịu dàng đặt tay lên vai Khôn và nói.
Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác. Có thế thì những điều ước mới bay lên trời được. Chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo đó sao?
Nhưng sực nhớ ra, Tài Khôn toét miệng cười.
Ừ hang.
Rồi cô giật giật tay Thường.
Vậy thì mình quay về đi anh, khỏi đuổi theo những quả bóng nữa.
Thường gật đầu.
À, mình về, cũng sắp đến giờ đi bán rồi.
Nhưng đám mây lại không chịu hạ thấp xuống, chúng cứ bay tít lên cao. Tài Khôn hốt hoảng.
Chết rồi làm sao đây?
Thường cũng chẳng biết làm sao. Anh lúng túng trông tới trông lui nhưng chẳng thấy ai để cầu cứu. Trong khi đó, Nhi cứ bám lấy anh thúc thích đến sốt ruột.
Em phải về đi học, anh đưa em về với mẹ đi.
Bỗng nhiên Tài Khôn reo lên.
À, có cách về nhà rồi, em tìm thấy rồi.
Cả Thường và Nhi đều vọt miệng.
Gì vậy?
Tài Khôn hoa tay một cách hào hứng.
Có một cây cổ thụ kìa, nó mọc ngay dưới đám mây này nè.
Thường bán tính bán nghi.
Thật không? Làm gì có cây nào cao dữ vậy?
Có. Để em bứt một chiếc lá cho anh coi.
Vừa nói, Tài Khôn vừa nhoài nửa người đã khỏi đám mây, thò tay xuống dưới trước vẻ mặt hoang mang của Thường và Nhi. Đang lúi húi, bất thình lình Tài Khôn bị mất thăng bằng. Cô kêu lên một tiếng thảng thốt, và ngay lập tức cả người cứ tuột dần ra ngoài kìa.
Thường tái mặt chạy vụt lại nhưng không còn kịp nữa. Tài khôn đã rơi khỏi đám mây, bay chới giới trong khoảng không và lao xuống đất như một hòn đá rụng. Trong một thoáng, Thường thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng. Có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất trong đời anh từ trước tới nay. Tiếng thét đau đớn của Thường khiến bà Tuệ hốt hoảng chồm tới lay mạnh vai anh.
Thường, Thường, sao vậy con?
Thường mở mắt ra và phải định thần một lúc lâu, anh mới nhận ra khuôn mặt lo âu đang cúi xuống bên anh chính là khuôn mặt mẹ thân yêu của anh. Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm, nhưng bà vẫn còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực.
Đau lắm hả con?
Giọng bà đã nhẹ nhõm nhưng chưa hết phập phồng.
Dạ, dạ không ạ.
Thường mấp máy môi.
Chân sao con la dữ vậy?
Con nằm mơ. Rồi để cho mẹ không hỏi dò thêm về cơn ác mộng của mình, Thường hỏi lảng sang chuyện khác.
Con đang ở đâu đây mẹ?
Vừa hỏi xong, mắt Thường chạm ngay chiếc nước biển đang treo lủng lẳng trên cọc mùng đầu giường. Và lập tức Thường hiểu mình đang ở đâu.
Con đang nằm trong bệnh viện á. Con nằm đây đã 2 ngày rồi.
Bà Tuệ bùi ngùi nói. Vẻ u buồn ánh lên trong mắt mẹ khiến Thường cảm thấy bứt rứt không yên. Anh gò ngoại đầu thì thầm.
Con xin lỗi mẹ.
Bà Tuệ vuốt tóc Thường như vuốt tóc một đứa bé.
Con chẳng có lỗi gì. Ba và mẹ rất tự hào về những gì con đã làm. Nhờ con mà bọn cướp đã không chạy thoát được.
Thoạt đầu nghe mẹ nhắc đến ba, Thường rất nổi ngơ ngác. Nhưng rồi anh hiểu ngay mẹ muốn nói một ý khác. Mẹ muốn nói rằng ở dưới xứ vàng ba cũng rất hài lòng về anh. Anh đã hành động như ba đã hành động. Anh xứng đáng với một người cha như thế. Nhưng Thường vẫn chưa thật sự yên tâm, anh rụt rè lên tiếng.
Nhưng mà con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác.
Bà Tuệ dịu dàng khoác tay.
Con còn mệt, cứ nằm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ hiểu con muốn nói đến chuyện gì rồi.
Đúng như con nghĩ, mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ đã đến tận nơi con bị nạn. Mẹ nhìn thấy chiếc xe đạp méo mó bẹp dúm của con và cái kẹo kéo nứt nẻ đậu văng tung tóe trên mặt đường.
Nhưng con ơi, tại sao con lại xin lỗi mẹ?
Chính mẹ là phải cảm ơn con mới đúng. Nói đến đây, bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời. Dù bà chẳng hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái, mãi một lúc bà mới thổn thức nói tiếp.
Con á, là một đứa con hiếu thảo và là một người anh giàu nghị lực. Mẹ không mong gì hơn thế.
Rồi chừng như nhận ra mình quá xúc động, bà Tuệ khẽ quay mặt đi. Trong khi đó Thường bối rối nhìn mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu đậm và dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mẹ.
Chợt nhớ đến em gái, Thường vội hỏi.
Nhi đâu mẹ?
Mẹ mới bảo nó chạy vào trong nhà. Từ sáng đến giờ nó cứ quanh quẩn ở đây nè.
Những hình ảnh kinh hãi của giấc mơ khi nãy vụt hiện về khiến Thường bất giác vọt miệng.
Còn Tài Khôn, mẹ có thấy Tài Khôn không?
Mắt bà Tuệ trợn tròn. Bà sờ tay lên trán Trường vẻ lo lắng.
Còn nói gì? Tài Khôn nào?
Biết mình nói hớ, Thường ấp úng chữa lại.
Dạ dạ không, ý con muốn hỏi là ấy, là có đến đây không mẹ?
Bà Tuệ thở phào.
À, con bé kìa, hôm qua đến giờ nó vẫn ở đây nè.
Nói xong bà lặng lẽ đứng dậy và ý tứ bỏ ra ngoài. Thường khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ. Và một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa khắp người Thường khi vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Tài Khôn đập vào mắt anh.
cô đang đứng một mình bên cửa sổ tít đằng xa, hai tay chống cằm, nhìn băng quơ ra bên ngoài. Cô cứ đứng như vậy, bất động, suy tư. Không ai biết Thường đã tỉnh dậy từ lâu. Thường bồi hồi gọi khẽ:
Tài Khôn.
Tiếng kêu của Thường tuy yếu ớt, nhưng không hiểu sao Tài Khôn vẫn nghe thấy. Cô giật mình quay lại, và khi thấy Thường đang âu yếm nhìn mình, cô vội vàng lao về phía trước anh như một con gió lốc. Nước mắt tự dưng tuôn dài đến má.
Anh!
Tài Khôn nắm chặt tay Thường và kêu lên bằng một giọng mừng rỡ pha lẫn nghẹn ngào. Thường cũng xúc động không kém. Anh bóp chặt bàn tay ấm áp của cô bạn nhỏ, hỏi một câu ngớ ngẩn: Em không sao chứ? Đang khóc, nghe Thường hỏi, Tài Khôn không nhịn được cười.
Anh mới có sao chứ sao em có sao? Cũng may là anh không bị chấn thương sọ não, chứ nếu không thì...
Khi nãy đang khóc lại cười, bây giờ mới nói tới đó, đang cười, Tài Khôn bỗng sụt sịt đưa tay chùi nước mắt. Thường vội lắc lắc tay cô:
Thôi đừng có khóc nữa, em lúc nào cũng vậy, vừa khóc vừa cười là ăn 10 cục.
Tài Khôn giãy nảy:
Thôi nghe, nằm liệt giường không lo, ở đó đi chọc người ta hoài.
Ai bảo em nhõng nhẽo làm chi. Nhưng mà nè, sao giờ này em còn ở đây?
Không ở đây thì ở đâu?
Em không đi bán bong bóng sao?
Tài Khôn nguyết một cái dài dằn dặc:
Trời ơi, hỏi cái gì vô duyên. Anh còn nằm ở đây chưa biết sống chết ra sao? Em bụng dạ nào mà đi buôn với bán.
Thường chợp mắt: Nhưng mà bây giờ anh khỏe rồi, em về nhà đi kẻo anh em trong.
Tài Khôn bím môi: Em không có về, ai lại bỏ anh ở đây một mình?
Sao một mình, có mẹ anh ở đây nữa làm chi.
Mắt Tài Khôn chợt sáng lên, cô đưa một con tay lên miệng ra vẻ bí mật:
À quên, ngoài mẹ anh ra còn một người nữa.
Thường mỉm cười: Em chứ ai. Tài Khôn khì một tiếng:
Em thì nói làm gì, người khác.
Bé Nhi hả?
Tài Khôn lắc đầu:
Không phải bé Nhi, anh biết ai không?
Ai?
Chị Thủy Tiên á.
Thường ngạc nhiên:
Thủy Tiên hả?
Thủy Tiên ở đâu, sao anh không thấy?
Tài Khôn đưa mắt nhìn ra cửa:
Chị đứng đâu đó ngoài hành lang á, em ra kêu chị vô nha.
Ờ.
Vừa dậm chân định bước đi, sực nhớ ra một chuyện, Tài Khôn bỗng sững lại ngó Thường:
Chút xíu nữa em quên á, anh có biết chủ nhân chiếc Rio bị cướp đó là ai không?
Làm sao anh biết được?
Là anh của chị Thủy Tiên đó.
Thường tròn mắt:
Đạt hả?
Tài Khôn nhún vai:
Em không biết tên của ảnh. Chiều hôm qua ảnh với chị Thủy Tiên ghé đây nè. Ảnh cảm ơn cô Tuệ á, và khi ra về ảnh có lấy ra một cái gói gì đó, chắc là vàng, nhưng mà cô Tuệ không có nhận.
Lại là vàng à?
Thường thở dài, hình ảnh hôm nào lại hiện về trong tạp chí anh. Anh nhớ rõ cái cảnh cô gái chủ nhân chiếc xe đã bối rối chìa hai chiếc nhẫn ra trước mặt mẹ, và đã bị từ chối như thế nào. Tất nhiên hành động ấy xuất phát từ lòng tốt, từ sự biết ơn. Nhưng chẳng lẽ cứ phải là như vậy? Khi lao chiếc xe ra ngáng đường bọn cướp, anh đã kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, kể cả sự nguy hiểm đến tính mạng? Đó là phản xạ tự nhiên và không có tính toán của bất cứ một người lương thiện nào. Cái giá của hành động đó là cái chết như ba anh, và suýt chết như anh. Sự mất mát lớn lao đó không một núi vàng nào có thể bù đắp nổi. Đang nghĩ ngợi miên man, Thường bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Thủy Tiên vang lên bên tai.
Thường tỉnh lại lâu chưa?
Cũng mới đây thôi. Vừa nói Thường vừa khẽ liếc Thủy Tiên, và bàng hoàng khi thấy vẻ mặt của cô ủ dột và hốc hác đáng sợ. Anh hỏi mà nghe tim mình thót lại:
Tối hôm qua giờ Thủy Tiên không có ngủ hả?
Thủy Tiên nhìn xuống đất khẽ đáp.
Tối hôm qua Thủy Tiên ngồi ở cạnh thường.
Chỉ nghe một câu nói đó thôi, thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thủy Tiên dường như tan biến. Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa. Thủy Tiên là em Đạt, nhưng cô chẳng hề giống anh trai mình. Cô chân thành hơn, và ở điểm này cô rất giống Tài Khôn bé bỏng của anh. Thủy Tiên lại ngước lên nhìn thường và mấp môi định nói gì đó. Nhìn vẻ mặt bức rứt của cô, thường đoán là cô định nói về chuyện ơn nghĩa của anh Đạt. Anh liền khẽ chạm vào tay cô ngăn lại.
Đừng, Thủy Tiên đừng có nói gì hết á. Chúng ta bao giờ cũng là bạn tốt của nhau mà.
Thủy Tiên khẽ chớp mắt, đôi má xanh xao bỗng ửng hồng. Và đến lúc này thường mới nhìn thấy nụ cười của Thủy Tiên chớm nở trên môi. Đúng vào lúc cả thường lẫn Thủy Tiên chưa biết phải nói gì thêm, thì Tài Khôn ở đâu bên ngoài hành lang chạy ào vô miệng ríu rít.
Anh Thường, chị Thủy Tiên, nhìn kìa.
Vừa nói cô vừa hớn hở chỉ tay ra cửa sổ. Thường và Thủy Tiên vội ngoảnh đầu nhìn ra. Ở bên ngoài không biết từ bao giờ, vô số những quả bong bóng đang bay lơ lửng trong nắng chiều rực rỡ. Những quả bong bóng tròn chỉnh nhẹ thênh, đủ màu tự nhấc mình lên khỏi những trói buộc tầm thường, để không ngừng rủi về phía thênh thang cao thẳm. Chắc Tài Khôn lại nghĩ ra trò này. Thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng Tài Khôn đã ranh mảnh biến mất. Thường lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa. Những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sửa tan vào mây trắng. Thế là chúng đã sắp đến nơi định đến, và chẳng bao lâu nữa, phúc lành sẽ đến với những ai biết tin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp. Bất giác Thường mỉm cười với ý nghĩ của mình, và vừa dõi mắt theo những chấm màu li ti in vào nền mây trắng, anh vừa xúc động tự hỏi, không biết trong cơ mang những mơ ước mà con người bao đời ký thác, những quả bóng lên trời kia đang mang theo điều nguyện ước nào cô bạn nhỏ vừa chân thành gửi gắm cho anh.
Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an trú, em cần yêu thương. Thời thì ai cũng xem mình hay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng tan nát trong lời vô nghĩa, xem chúng ta hơn thua được chi.
Thank you.
cũng